con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo thì nói với họ: "Các ngươi tìm chi vậy?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó, độ chừng giờ thứ 10. Andre, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah," nghĩa là Đức Kitô. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xin Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan. Ngươi sẽ được gọi là Kepha," nghĩa là đá. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Gioan được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ hai mùa thường niên 5B hôm nay là bài phúc âm không phải theo Thánh Marco, là phúc âm luôn sử dụng cho 5B. Bài phúc âm theo Thánh Gioan chẳng những là thay phúc âm Thánh Marco cho 5B mà thôi, còn thay cả phúc âm Thánh Matthew cho 5A và phúc âm Thánh Luca cho 5C nữa. Cả 3 năm A, B, C đều theo phúc âm Thánh Gioan. Thật vậy, phúc âm Thánh Gioan thay thế phúc âm Thánh Matthew cho 5A được giáo hội chọn đọc. Đó là bài phúc âm ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian." Còn bài phúc âm Thánh Gioan thay thế cho phúc âm Thánh Luca của 5C là bài phúc âm Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa nước lã thành rượu ngon hơn trước ở tiệc cưới Cana. Còn bài phúc âm của Thánh Gioan thay thế cho phúc âm Thánh Marco cho 5B hôm nay liên quan đến hai người môn đệ đi theo Chúa Giêsu là bài phúc âm tiếp ngay sau bài phúc âm Thánh Gioan của Chủ nhật thứ hai 5A. Vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi: tại sao giáo hội lại không có sử dụng chính những bài phúc âm của các thánh trong bộ phúc âm nhân lãm như các chủ nhật khác, đúng như chu kỳ 5A, B hay C, mà lại chọn toàn là phúc âm Thánh Gioan cho chủ nhật thứ hai của mùa thường niên hàng năm? Xin thưa, là vì trước khi Chúa Giêsu bắt đầu chính thức thực hiện thừa tác vụ thiên sai của mình thì cần phải được chuyển tiếp, cần phải được giới thiệu bởi một vị trung gian giới thiệu Ngài với chung dân Do Thái hay là với riêng một số nào đó, đặc biệt là với thành phần môn đệ của Chúa Kitô. Chẳng hạn, bài phúc âm của Thánh Gioan cho 5A là Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu với dân Do Thái. Còn bài phúc âm của Thánh Gioan trong 5C là bài phúc âm Đức Mẹ đã đóng vai trò giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ, để người có thể tỏ mình ra chẳng những các môn đệ mà cả dân chúng qua những người dự tiệc cưới Cana hôm đó. Còn ở phúc âm Thánh Gioan thay cho phúc âm Thánh Marco, Chủ nhật thứ hai mùa thường niên 5B hôm nay, thì Thánh Gioan tiền hô lại giới thiệu Chúa Giêsu với hai môn đệ của người. Hai môn đệ khi nghe thầy mình nói về Chúa Giêsu, đây là chiên Thiên Chúa, thì đã theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu biết trước được là có người theo mình, bởi thế nên người đã mở đường cho họ đi cho nó dễ dàng hơn. Đó là người quay lại và hỏi họ: các anh tìm gì vậy? Thì họ thưa với người rằng: Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Thầy ở đâu đây? Theo ý nghĩa sâu xa của nó, đối với phúc âm Thánh Gioan có nghĩa là thầy là ai? Nếu biết được nguồn gốc của người nào thì biết người đó là ai. Thế thôi. Do đó nên Chúa Giêsu đã trả lời cho thành phần biệt phái luật sĩ và lãnh đạo dân Do Thái rằng: các ông tìm tôi không thể đến được nơi tôi tới, cũng giống như người đã nói với các môn đệ vậy. Các ông tìm tôi có nghĩa là muốn biết tôi là ai, nhưng các ông sẽ không thể ngờ được tôi là như vậy. Do đó nên Chúa Giêsu báo trước cho họ là: các ông tìm tôi, nhưng các ông sẽ chết trong tội lỗi của các ông. Các thánh tông đồ cũng vậy, cũng tìm Chúa, cũng theo Chúa, nhưng rồi vấp phạm vì Chúa. Bởi vì khi Chúa tỏ căn tính của Chúa ra, thì không ai ngờ Chúa lại là như vậy. Đó nói đến ở trong cái câu hai người môn đệ hỏi thầy ở đâu, có nghĩa là họ muốn biết thầy là ai. Cho dù tiền hô Gioan Tẩy Giả là thầy của họ, đã nói với họ là đây là Chiên Thiên Chúa, nhưng họ vẫn chưa hiểu Chiên Thiên Chúa là gì, nhất là đối với riêng bản thân họ. Bởi thế nên họ muốn biết thật sự Đức Giêsu Kitô đứng đến sau thầy mình, mà thầy mình giới thiệu đây là Chiên Thiên Chúa đó, phải là người như thế nào. Do đó nên họ muốn đi theo để xem được Chiên Thiên Chúa đây là ai, như thế nào. Và người đã mời gọi họ: hãy đến mà xem. Họ đã đến và xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, có nghĩa là khoảng 4 giờ chiều. Họ ở lại với người. Để rồi sau đó cả hai người môn đệ này đều đã nhận biết người là ai, như thế nào. Trước hết là đối với Andre. Andre và Philippe chính là hai người môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy Giả đã đi theo Chúa Giêsu hôm đấy. Và một trong hai đó là Andre, trong bài phụ hôm nay, đã trở về rủ Simon, anh của mình, tới với cái lời giới thiệu về cái đấng Andre muốn anh mình tới gặp, đó là: chúng tôi đã gặp đấng Messiah, nghĩa là đấng Kitô. Ngay lần đầu tiên đến với Chúa Kitô, ở lại với người và đã nhận biết người là đấng Messiah, đấng Thiên Sai. Đó, Chiên Thiên Chúa, chàng Andre đã nghe thầy mình nói theo cảm nghiệm của chàng sau một thời gian ngắn ngủi gặp gỡ ban đầu. Chiên Thiên Chúa đó chính là đấng Thiên Sai. Xét chung của phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy được có hai cái yếu tố, hai vấn đề phụng vụ lời Chúa nói chung muốn nhấn mạnh đến. Cái thứ nhất là lắng nghe lời Chúa, là đi theo Chúa, là tìm hiểu Chúa. Thứ hai là tìm hiểu ở chỗ nào? Tìm hiểu bề ngoài để có thể cảm nghiệm thấy sự thật bề trong, cái chính đấng mình chỉ nhìn thấy, quan sát thấy bề ngoài thôi. Đó là lý do có hai bài đọc 1 và 2 hôm nay liên quan đến hai cái yếu tố đó. Trước hết, tìm hiểu. Thứ hai, dáng vẻ. Về tìm hiểu thì bài đọc 1 hôm nay đã cho chúng ta thấy trường hợp của Samuel là một đứa con được sinh ra theo lời hứa của người mẹ là dâng con cho Chúa. Và khi Samuel sinh ra thì mẹ đã giữ lời hứa dâng con vào đền thờ. Và Samuel đã ở với thầy mình là Heli. Và trong một lần Samuel ngủ trong đền thờ, 3 lần có tiếng gọi thì 3 cậu đều trả lời: này con đây. Rồi chạy đến với Heli, ngoan ngoãn thưa với lại thầy mình rằng: này con đây, vì thầy gọi con. Nhưng mà thật sự ra chính Chúa gọi Samuel. Samuel, Samuel. Và cuối cùng Samuel đã nhận ra Chúa nhờ thầy của mình. Bởi vì Heli biết Chúa đã gọi Samuel nên nói với Samuel rằng: hãy đi ngủ. Và nếu người còn gọi con, thì con nói rằng, lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Và thật sự là đến lần thứ ba, thì Samuel đã sử dụng chính những gì thầy mình dạy để thân thưa cùng Chúa rằng, lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Và nhờ đó, bài đọc 1 trích từ sách Samuel cửa thứ nhất đã kết luận rằng, phần Samuel ngày càng lớn lên, Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Thì áp dụng vào bài phúc âm hôm nay cũng thế. Chàng Andre đã lắng nghe thầy mình là tiền hô Gioan Tẩy Giả kia là chiên Thiên Chúa, và đã đi theo chiên Thiên Chúa đó. Để rồi nhờ đi theo chiên Thiên Chúa đó, quan sát mà đã nhận biết chiên Thiên Chúa đó chính là Đức Kitô Đấng Thiên Sai. Đến độ đã về để dẫn người anh em ruột thịt của mình đến gặp gỡ chính Đấng Thiên Sai đó. Tuy nhiên, Đấng Thiên Sai đó là một sự thật, là những gì trừu tượng, là một thực tại, không phải là con mắt thường có thể thấy được. Đấng Thiên Sai đó ở nơi một nhân vật mang tên Giê-xu ở Nazareth. Và nhân vật này bề ngoài rất tầm thường, đến độ được tiền hô Gioan giới thiệu là Chiên Thiên Chúa. Chiên Thiên Chúa đây liên hệ đến thân xác, bởi vì Chiên Thiên Chúa theo tiên tri Isaiah là con vật được mang đi sát tế, có nghĩa là liên quan đến thân xác của Chúa Kitô. Cái thân xác đó bây giờ đang sống động trước tiền hô Gioan Tẩy Giả như một con chiên Thiên Chúa. Và con chiên Thiên Chúa đó bề ngoài đã được chàng Andre nhận biết là Đấng Thiên Sai. Nhưng mà làm sao có thể nhận biết được nếu chính con chiên đó không tỏ ra một cái gì đó bề ngoài để cho Andre có thể nhận biết được qua cái bề ngoài đó của một con người tầm thường đó, chính là Đấng Thiên Sai. Andre đã nhận biết được tất cả sự thật nơi cái con người tầm thường đó thật sự là một Đấng Thiên Sai cao cả. Do đó nên ở trong bài đọc 2 hôm nay, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô lại nói về thân xác. Thân xác không phải vì dâm dật mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng người cho ta sống lại. Và cái thân xác mà Thánh Phaolô nói ám chỉ đến Kitô hữu giáo đoàn Corinto là cái thân xác của thành phần đã trở thành chi thể của Đức Kitô. Anh không biết thân xác anh em là chi thể của Đức Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa. Thân xác của con người Kitô hữu là chi thể của Chúa Kitô, được kết hợp với Chúa Kitô và được Chúa Thánh Thần hiện diện như ở nơi một đền thờ. Và vì thế nên thân xác của Kitô hữu cũng chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần nữa. Và nếu Kitô hữu là môn đệ của Chúa Kitô, luôn sống kết hợp với Chúa Kitô, luôn có Thánh Thần hiện diện thì mới có thể sống xứng đáng với ơn gọi là môn đệ của Chúa Kitô và sứ vụ là tông đồ cho người. Áp dụng vào bài phúc âm, chúng ta cũng thấy một Andre đã đi theo Chúa Kitô, đã muốn ở với Chúa Kitô, có nghĩa là con người của Andre nói chung qua thân xác của Andre đến với Chúa Kitô, ở với Chúa Kitô, và Chúa Kitô đó cũng là một con người có thân xác đó ở với Andre lúc bấy giờ. Và nhờ kết hợp với Chúa Kitô, theo Chúa Kitô, ở với Chúa Kitô, có nghĩa là kết hợp với Chúa Kitô như vậy, Andre mới có thể nên một thần trí với Chúa Kitô. Có nghĩa là từ Chúa Kitô thông Thánh Thần ra cho Andre. Bởi vì Chúa Giêsu là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý, đề tài cho suốt mùa thường niên hậu Giáng sinh. Người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đây chính là đầy Thánh Thần. Và vì đầy Thánh Thần nên tất cả những gì Chúa Giêsu Kitô nói năng, tác hành đều thông Thánh Thần ra. Do đó nên những ai gần gũi với Ngài, liên kết với Ngài, theo đuổi Ngài thì đều có Thánh Thần. Và vì thế nên, vì anh em là chi thể của Đức Chúa Kitô, đã kết hợp với Chúa Kitô rồi, anh em trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần nói chung, và thân xác của anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần nói riêng. Và cũng chính vì Thánh Thần nhận được từ việc giao tiếp với Chúa Kitô đó, chàng Andre đã nhận biết con chiên Thiên Chúa đó như thầy mình giới thiệu đó, chính là Đấng Thiên Sai. Và một khi đã nhận biết Đấng Thiên Sai thì không thể ngồi yên mà phải đi loan truyền, bởi vì Thánh Thần là Đấng ban sự sống, thúc đẩy phải loan truyền Chúa Kitô, phải mang Chúa Kitô đến cho tất cả mọi người. Và chàng Andre đã làm những điều như vậy. Và thế nên để tóm lại, chúng ta hãy cùng với Thánh Vịnh 39 trong bài đáp ca hôm nay để nói lên tâm tình của chúng ta khi chúng ta ý thức được ý nghĩa của phụng vụ lời Chúa hôm nay, đó là nhận biết Chúa và loan truyền Chúa. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Con đã trông cậy ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên con. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi lễ toàn thiêu và lễ đền tội. Bấy giờ con đã thưa, này con xin đến. Như trong quyển vàng đã chép về con, lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội. Thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.